Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập 359 Chủ Giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư Chuyển Ngữ Tử Hà Biên Tập Dương Cư Sĩ Thời Gian Ngày 22 tháng 9 năm 2000 Địa Điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra. Phần văn trường hàng Atula Dương bắt đầu xem từ câu thứ hai. Tì ma chất đa la Atula Dương đắc thị hiện vô lượng kiếp giải thoát môn. Pháp môn này nếu dùng ngôn ngữ ngày nay mà nói chính là khoa học kỹ thuật công nghệ cao. Thế giới ngày nay khoa học chưa phát triển đến cảnh giới này. Đây là đột phá giới hạn thời gian. Trong Phật Pháp nói là niệm kiếp viên dung. Thành tựu của khoa học hiện nay nói thật cũng rất khó được. Họ đã phát hiện ra không gian là nhiều tầng. Không gian và thời gian không thể tách rời. Nếu đứng về lý luận khoa học mà nói, nếu có năng lực vượt qua tốc độ ánh sáng, con người sẽ có thể trở về quá khứ. Có thể thâm nhập vào thế giới của tương lai. Phật Pháp gọi là thần thông. Có thể biết được quá khứ, vị lai. Làm sao biết được? Vì họ nhập vào cảnh giới này. Vị Bồ Tát Atula này từ pháp môn này mà tu hành chứng quả. Chúng ta phải tin tưởng vị Atula Dương này. Dùng cách nói hiện nay là vị lãnh tụ trong ngành khoa học kỹ thuật công nghệ cao. Trong Phật Pháp, dùng phương pháp nào để đột phá giới hạn không gian và thời gian? Bây giờ khoa học biết được là lý luận, nhưng không có biện pháp. Họ muốn dùng phương pháp tân tốc để đột phá. Phương pháp này theo Phật Pháp mà nói, nó là một phương pháp vụng về, không phải là một phương pháp thông minh. Phật giáo dùng phương pháp gì để đột phá? Đức Phật thông minh, Ngài có trí tuệ. Trước tiên phải hiểu rõ quá khứ, vị lai, hiện tại, thời gian này. Những hiện tượng đó hình thành cách nào? Vì sao có quá khứ, hiện tại, vị lai? Phật biết được nguyên nhân. Tầng không gian bất đồng, giống như nhà Phật nói mười pháp giới.
Mười pháp giới là mười tầng không gian khác nhau. Hiện tượng này được tạo thành như thế nào? Trước tiên phải hiểu rõ ràng minh bạch về nó, sau đó mới có phương pháp đột phá. Khoa học đối với hiện tượng thời gian không gian phát sanh như thế nào, họ không biết. Họ biết có một số hiện tượng phát sanh như thế nào. Nói cách khác, khoa học biết được nó có, nhưng không biết vì sao nó có. Cho nên nghĩ ra nhiều phương pháp, đôi khi đột phá được một chút, nhưng chướng ngại chất chồng. Phật hiểu rõ vấn đề này. Hiện tượng được hình thành như thế nào? Cho nên Phật dùng phương pháp đơn giản dễ dàng đột phá được. Trong tất cả kinh luận Đại Thừa, Đức Phật dạy chúng ta, hư không pháp giới vốn là nhất chân. Con người vì sao có thể thành Phật? Chúng tôi dùng cách đơn giản nhất để nói, nếu tâm của ta, thân của ta và hư không pháp giới hợp lại thành một, người này đã thành Phật rồi. Nếu bạn không hợp lại được, bạn chính là phàm phu. Chúng ta muốn hỏi có thể hợp lại được chăng? Được, nhất định được. Vì sao nhất định được? Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí tuệ, sao không hợp được? Đương nhiên có thể hợp rồi. Hợp được rồi, vấn đề gì cũng có thể giải quyết, không còn vấn đề gì nữa. Không hợp được sẽ có rất nhiều phiền phức. Cho nên Phật nói đó mới là thật, gọi là nhất chân. Tâm hành của chúng ta và hư không pháp giới là một, hợp nhất rồi. Nhất này là chân vậy. Vì sao không thể hợp? Không thể hợp này chính vì ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên không hợp được. Nhưng vọng tưởng phân biệt chấp trước là hư vọng, nhất định không có thật. Quý vị xem trong Bách Pháp, tám thức không có thật, nó là vọng tâm. Vọng tâm chính là vọng tưởng. Tám thức là vọng tưởng, 51 món tâm sở là vọng trong vọng. Đó là tác dụng của vọng tưởng khởi lên. 11 sắc pháp, 24 bất tương ưng hành pháp đều từ vọng tưởng đem tướng phần của nhất chân chuyển biến thành tầng không gian khác nhau. Như thế là tìm ra căn nguyên rồi. Vì sao có quá khứ, hiện tại, vị lai? Vì sao có mười pháp giới y chánh trang nghiêm? Đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Những thứ này đều là hư vọng, chẳng phải thật. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Lại nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tướng này là tướng y chánh trang nghiêm của mười pháp giới. Nó không có thật, nó là huyễn tướng. Có mà không có thật, là cảnh giới như vậy. Nói về thời gian, câu kệ này trong Kinh Kim Cang nói về thời gian: như lộ diệt như điện. Quý vị nghĩ xem, giọt sương nó không thật có. Mặt trời vừa lên, nó liền tan mất. Điện chớp cũng không thật có. Nói lên không gian và thời gian đều không có thật, đều là hiện tượng hư huyễn. Vấn đề hiện nay là làm thế nào khiến hư huyễn trở về chân thật. Vấn đề này liền được giải quyết. Tỳ ma chất đa Bồ Tát đã từ pháp môn này mà tu hành chứng quả. Điều này cho chúng ta biết, tu học khoa học kỹ thuật công nghệ cao cũng có thể chứng quả. Pháp nào chẳng phải Phật pháp? Tất cả đều là Phật pháp. Chỉ cần ta biết tu, các vị đại đức trong tôn môn thường kiểm tra học trò, biết không? Biết thì được, không biết không được. Sự khác biệt giữa biết và không biết ở chỗ nào? Ở chỗ phân biệt chấp trước. Người biết không có phân biệt chấp trước là người biết. Người không biết, họ chết trong phân biệt chấp trước, đó là không biết. Căn bản của phân biệt chấp trước chính là ngã chấp, ngã kiến. Đây là căn bản, cửa ải này rất khó phá. Tuy khó phá, nhưng không phá không được, không thể không phá. Không phá, ta vĩnh viễn ở ngoài cửa nhà Phật, không thể vào trong. Phá ngã chấp mới vào được cửa. Tám mươi tám phẩm kiến hoặc trong tam giới, điều đầu tiên là thân kiến. Lục đạo chúng sanh đều chấp trước, chấp thân thể này là ta. Đây là sai lầm đầu tiên. Từ đây sai đến cùng, chắc chắn ta không thể thoát ly lục đạo luân hồi. Đến khi nào ta thực sự giác ngộ, thân này không phải là ta, cái gì là ta? Trong lúc giảng giải, chúng tôi thường ví dụ, ví như toàn thân này, toàn thân này là pháp thân, ngã, chân ngã. Pháp thân có, thường lạc ngã tịnh. Thân của chúng ta hiện nay là gì? Thân này là một tế bào trong thân chúng ta. Chấp trước tế bào này là ta, quên đi cái ta chân thật. Khi nào mới dung hợp? Khi nào ta biết được tế bào này và thân ta là một chẳng phải hai? Chúc mừng, quý vị thành Phật rồi. Quý vị đã thành Phật rồi. Pháp thân của chúng ta, pháp thân Phật nói, thân đó là gì? tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Đây là một pháp thân. Trong đây là bình đẳng, trong đây không có khác biệt. Giống như thân thể vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một tế bào, Phật A Di Đà cũng là một tế bào, chúng ta cũng là một tế bào, bình đẳng mà. Phật Phật đạo đồng, sanh Phật bình đẳng, sanh Phật không hai. Điều này nhà Phật thường nói. Nhà Phật gọi Phật là Như Lai. Như Lai nghĩa là gì? Kim Phật như cổ Phật tái lai, cho nên gọi là Như Lai. Quyết định bình đẳng. Làm gì có chuyện Phật nay cao hơn Phật quá khứ, Phật nay lớn hơn Phật quá khứ? Không nói như vậy. Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Phật nói nhân hành của mười Pháp giới. Nhân hành đương nhiên rất nhiều, rất phức tạp. Nhân tố thứ nhất, Phật là tâm bình đẳng. Bồ Tát là tâm lục độ. Bích Chi Phật là tâm duyên giác. A-la-hán là tâm tứ đế. Thiên nhân là tâm thập thiện. Trời cao hơn người. Thập thiện còn thêm tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Bên dưới là ác đạo. Ngạ quỷ là tâm tham, súc sanh là tâm si, địa ngục là tâm sân hận. Nếu chúng ta hiểu được những giáo nghĩa thô thiển này của Phật giáo, thị phi chân vọng chánh tà của thế gian này, chúng ta sẽ có năng lực phân biệt. Kiến thức thô thiển này cũng không có thì thật đáng thương, dễ bị tà môn ngoại đạo mê hoặc. Đại chúng trong thế gian thừa nhận là chánh giáo. Rất nhiều tôn giáo là chánh giáo, nó không phải là tà giáo. Tiêu chuẩn của tà chánh đều ở chỗ này. Đều dạy người làm thiện. Giúp người phá mê khai ngộ, giúp người đoạn ác tu thiện. Cư sĩ Hứa Triết nói rất hay: tôn giáo chính là tình thương, tình thương chính là tôn giáo. Lời nói của bà rất có lý. Căn bản của tất cả tôn giáo đều là nhân từ bác ái. Tất cả tôn giáo đối với xã hội, đối với chúng sanh, đều giúp họ lìa khổ được vui. Nhất là Phật Pháp. Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian Pháp. Nếu chướng ngại Pháp thế gian, phá hoại Pháp thế gian, chắc chắn đó không phải Phật Pháp. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thời đại này, trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn nói rất hay: Tà sư thuyết pháp như hàng hà sa. Chúng ta phải phân biệt thế nào? Khó quá. Nếu là người kỹ lưỡng, họ thực sự có phước. Ở đây có một nguyên tắc có thể chọn lựa. Phàm giúp ta thân tâm thanh tịnh, trí tuệ tăng trưởng, phiền não giảm nhẹ, đó là chánh pháp. Nếu ta gặp một pháp môn hiệu quả tu học tương phản với những điều trên, đó không phải là chánh pháp. Phật pháp, đây không phải cá nhân chúng tôi nói. Ở Trung Quốc phổ biến công nhận hơn 2000 năm rồi, người ta đều công nhận như vậy. Pháp thuần chánh, chúng ta học Phật, học rồi mà không khai ngộ, học rồi vẫn sanh phiền não, chẳng phải Phật pháp không chánh, mà do ta học không chánh. Thái độ tu học của ta có vấn đề. Đây là thật, không giả chút nào. Thái độ tu học phải tập từ nhỏ. Từ nhỏ chúng ta không được dạy, đúng như trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quá giả. Thái độ tu học ở đâu? Trong Đệ Tử Quy, lớp Canh Tâm Viên của các bạn nhỏ trong cư sĩ Lâm hiện nay, bây giờ đang dạy Đệ Tử Quy. Quý vị có lật Đệ Tử Quy ra xem không? Chúng ta làm được mấy điều trong đó? Đệ Tử Quy đều không thực hành được. Nói cách khác, ngay tư cách của trẻ nhỏ chúng ta cũng không có. Đệ Tử Quy là trẻ nhỏ đọc. Các bạn nhỏ học, chúng ta xử sự đối người tiếp vật còn sanh ngạo mạn, làm sao thành tựu được? Hiện tượng thời gian không gian này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta biến hiện ra. Dùng phương pháp gì đột phá? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước liền đột phá. Trong Kinh Đức Phật dạy, nếu ta buông bỏ được chấp trước, không còn ý niệm chấp trước, tất cả pháp thế xuất thế gian, ta sẽ đột phá được một bộ phận của thời gian không gian, chứng được quả A-la-hán. Chấp trước là kiến tư phiền não. Đoạn được kiến tư phiền não rồi, trong kinh Đức Phật dạy năng lực của A-la-hán có thể biết được 500 kiếp quá khứ, 500 kiếp vị lai. Theo cách nói của người xưa, một đời là 30 năm. Ba cái 10, 30 năm là một đời. Đây là giới hạn thấp nhất. Nếu như nói con người thọ sanh gọi là một đời, thời gian này càng dài hơn. A-la-hán có năng lực đột phá chướng ngại 500 đời. Biết được quá khứ, vị lai, nhưng vẫn còn phạm vi. Ngoài 500 đời ra, họ không có năng lực. Năng lực của Bồ Tát thù thắng hơn. Bồ Tát biết được nhiều hơn A-la-hán. Chúng ta biết Bồ Tát cũng có nhiều đẳng cấp. Thông thường trong kinh Phật nói Bồ Tát thập tính gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Càng lên cao, năng lực càng lớn, đột phá tầng thời gian không gian càng nhiều. Đến quả địa Như Lai, hoàn toàn đột phá, không hề có chướng ngại nữa. Quý vị nên biết, đột phá nghĩa là tâm hành của chính mình và hư không pháp giới dung hợp thành một thể. Cho nên người học Phật giới hạn thấp nhất phải biết hư không pháp giới và thân ta là một thể. Tất cả chúng sanh và thân ta có sự liên quan mật thiết. Ta là tế bào bên này ở trên thân, người khác là tế bào bên kia cũng ở trên thân, đều ở trên thân thể này. Không lìa thân thể, cho nên Đức Phật nói cho chúng ta biết, chúng sanh và Phật không hai, mình và người khác không hai. Tự tha bất nhị, vạn pháp nhất như. Chẳng những hữu tình chúng sanh và chính mình có sự quan hệ mật thiết như thế, mà vô tình chúng sanh cũng như vậy. Y báo, chánh báo là một thể. Y chánh trang nghiêm. Nếu còn phân đây kia, tuy rằng không có chấp trước, vẫn còn đây kia, là Bồ Tát trong 10 pháp giới. Chưa đoạn được phân biệt. Không có ý niệm đây kia. Hoàn toàn dung hóa, tốt, sẽ thoát ly 10 pháp giới, là Bồ Tát trong nhất chân pháp giới. Chúng ta gọi họ là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát chắc chắn tâm hành của họ và tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới thống nhất. Hợp nhất. Cảnh giới này trong Kinh Hoa Nghiêm có một danh từ gọi là bất tư nghì giải thoát cảnh giới.
Minh
Danh xưng của pháp môn này hay. Bất tư nghị, thế nào là bất tư nghị? Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước là bất tư nghị. Có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là có tư, có nghị. Lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là bất tư, bất nghị. Như vậy mới khế nhập được nhất chân. Nhất chân mới thực sự là giải thoát. Trong 10 pháp giới là tương tự giải thoát, chẳng phải chân thật. Kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa và vô minh vẫn còn, vẫn chưa đoạn. Cho nên chứng được là tương tự, chẳng phải thực sự giải thoát. Thực sự giải thoát chắc chắn không có ý niệm phân biệt, hoàn toàn không có. Vọng tưởng chưa đoạn tận, cảnh giới này chúng ta chưa khế nhập nên không thể lý giải. Nhất định phải khế nhập. Khế nhập bản thân phải thật làm, thật sự nhìn thấu, thật sự buông bỏ. Kinh thập thiện nghiệp đạo, chúng ta sắp giảng đến 37 phẩm trợ đạo rồi. Tứ niệm xứ trong 37 phẩm trợ đạo là nhìn thấu. Tứ như ý túc là buông bỏ. Không buông bỏ thì không được như ý. Buông bỏ mới như ý. Buông bỏ mới tự tại. Tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện, là tùy duyên. Cho nên trong kinh giáo chúng ta phải thâm giải nghĩa thú, phải lặng lẽ tư duy, quan sát tỉ mỉ. Niệm niệm không rời. Chúng ta đi là chánh đạo, là Phật đạo. Xem tiếp đoạn bên dưới, câu thứ 3: xảo quyển thuật A Tu La Dương, đắc tiêu diệt nhất thiết chúng sanh, khổ linh thanh tịnh giải thoát môn. Xảo là thiền xảo. Bồ Tát có trí tuệ, có phương tiện thiện xảo, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Phương pháp thiện xảo, phương tiện rất nhiều, chẳng phải một phương pháp. Phương pháp nhất định phải khế cơ mới gọi là xảo. Không khế cơ là không xảo. Phương pháp tuy tốt nhưng đối phương không thể tiếp nhận, đối phương không thể lý giải, thế thì không xảo. Từ đó cho thấy nền tảng của phương tiện thiện xảo là trí tuệ chân thật. Đối với chúng sanh hiện đời, chúng ta phải biết hoàn cảnh trước mắt là gì. Lời dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền đều bỏ đi hết. Tiếp nhận tri thức khoa học hiện đại, quan sát đối với tất cả người sự vật đều lấy khoa học làm tiêu chuẩn. Bây giờ là thời đại như vậy, ta phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Chúng ta làm cách nào đem Phật giáo giới thiệu cho đại chúng trong xã hội thời hiện đại? Nhất định phải thường dùng cách nói trong khoa học, dùng khoa học để ấn chứng, họ sẽ tin tưởng. Khoa học là nói chứng cứ. Ta phải đem bằng chứng ra cho mọi người xem. Điều bức thiết nhất hiện nay là học nhân quả. Mọi người có thể hiểu rõ đạo lý nhân quả, sự thật về nhân quả sẽ cứu được xã hội của chúng ta. Nếu như nhân tâm bất thiện, nghĩ đến quả báo trong tương lai, họ sẽ quay đầu, họ không dám làm ác. Trong xã hội hiện nay, khoa mục quan trọng nhất trong giáo dục Phật giáo không gì qua thuyết nhân quả. Cho nên chúng ta phải sưu tập kỹ càng những câu chuyện thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo trong lịch sử. Phải sưu tập chuyện thật về nghiệp nhân quả báo. Ở khắp nơi trên thế giới, trên báo, trên tạp chí thường có những tin này. Người thật sự có tâm sẽ thường đi sưu tập. Tôi nghe nói ở Mỹ có một học giả, trong mấy mươi năm ông đã sưu tập được hơn 2.000 câu chuyện, viết thành một cuốn sách. Đồng tu bên đó sẽ mua cuốn sách này gửi về cho chúng ta. Đây là bản tiếng Anh. Nhận được rồi, hy vọng đồng tu bên này dịch thành tiếng Trung. Cung cấp cho mọi người tham khảo. Có sức thuyết phục nhất là những câu chuyện xảy ra trên đất nước chúng ta, xảy ra trong thời gian gần đây nhất. Một khi nhắc đến, mọi người trong khu vực đều biết. Đấy là có sức thuyết phục nhất. Các bạn đồng tu trong cư sĩ lâm của Tịnh Tông học hội, lâm trưởng Trần Quang Biệt giảng sanh, mọi người đều tận mắt chứng kiến. Nó có sức thuyết phục nhất. Ông học Phật, trước đây theo mọi người cùng nhau đốt hương lại Phật. Đối với nghĩa lý trong kinh luận của Phật giáo, hoàn toàn không hiểu. Rất nhiệt tình đối với Phật giáo. Tình hình như vậy rất nhiều. Chúng ta thấy được ở khắp nơi. Trong nhà người lớn lại Phật, con cháu cũng lại theo. Không biết Phật là gì. Làm sao học Phật? Mỗi ngày đốt hương lại Phật, đọc kinh, như vậy gọi là học Phật. Tình trạng này rất nhiều. Cho nên Phật giáo biến thành tôn giáo, biến thành mê tín. Người ta nói như thế, chúng ta cũng không đền trách. Cuối đời ông bị bệnh, hàng ngày nằm trên giường, buồn chán, không có việc gì làm. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên rất có tâm, đem đĩa VCD giảng kinh của chúng tôi đến nhà cho ông. Không có việc gì, ông nằm trên giường, TV đặt ở cuối giường của ông. Chúng tôi đã đến xem qua rồi. Ông nằm trên giường, TV đặt ở cuối giường, mở mắt ra là nhìn thấy. Mỗi ngày ông nghe kinh 8 tiếng đồng hồ. Nghe như vậy 4 năm, ông hiểu được. Ông giác ngộ sáng suốt rồi. Buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Thời gian 4 năm, ông biết trước giờ đi. Khi giảng sanh đoan tướng rất tốt, mọi người đều biết. 3 tháng trước đó, ông đã biết ngày nào mình đi. Người nhà của ông nói với chúng tôi, 3 tháng trước đó, ông tự viết, viết câu mùng 7 tháng 8, viết 10 mấy lần câu mùng 7 tháng 8. Không ai dám hỏi ông, cũng không biết đó là ý gì. Ngày mùng 7 tháng 8, ông đã giảng sanh. Nghe kinh, niệm Phật, thiện nhân. Thật sự nghe hiểu, minh bạch, buông bỏ vạn duyên. Thế gian này toàn là giả. Ngạn ngữ thường nói, mọi người đều hiểu được, sanh không mang đến, chết không mang đi. Có gì đáng để tính toán chứ? Có gì đáng để tham trước chứ? Không mang theo được thứ gì. Con người sống ở đời, ngày nào chết, chết như thế nào, bản thân không biết được. Hoàn tuyền lộ thượng, vô lão thiểu. Không nên cho rằng bây giờ ta còn trẻ, tương lai còn sống đến 80, 90, 100 tuổi. Đó là do bản thân ta tự tính toán. Chẳng phải thật. Cho nên bản thân luôn phải rõ ràng, phải có cảnh giác cao độ. Một hơi thở ra không vào là qua đời khác rồi. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta phải thường nghĩ đến chữ chết. Đó là gì? Là tâm cảnh giác cao độ. Ta nhất định không sợ chết. Chết nghĩa là sao? Chỉ là thay đổi không gian mà thôi. Thay đổi hoàn cảnh sống mà thôi. Là sự việc như vậy. Nếu ta tâm bình khí hòa, trong lòng luôn có thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh, chết tốt. Chết rồi chuyển đến môi trường tốt hơn. Người thông minh nhất suốt ngày niệm Phật A-di-đà, vừa chết liền chuyển đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Đó là thù thắng không gì sánh bằng. Nhưng nếu như ta không buông bỏ được danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian, không buông bỏ được tham sân si mạng, ta chết rồi sẽ đi về đâu? Về cõi ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Cho nên nói thật với quý vị, có sanh tử chăng? Không có. Chỉ là chuyển biến mà thôi. Làm gì có sanh tử? Thật sự hiểu rõ ràng minh bạch rồi, chắc chắn ta sẽ không tham sống sợ chết. Chúng sanh khổ, khổ nhất là sợ chết. Đức Phật nói với chúng ta không có chết, chỉ là thay đổi một hoàn cảnh, thay đổi một thân thể. Thân thể này quá già rồi, cơ cấu này dùng lâu quá rồi, già quá rồi, bệnh tật lại nhiều, đổi một cái mới khác. Quý vị lái xe, chạy mấy năm sẽ không chạy cổ xe cũ đó nữa, đi đổi một cổ xe mới. Cổ xe này giống như thân thể của chúng ta vậy. Thần thức của ta, thân thể này là vỏ bên ngoài, thần thức ở bên trong. Vỏ bên ngoài cũ rồi, già rồi, đổi cái khác. Không cần cái này nữa, đổi một cái mới khác. Sanh tử chính là sự việc như vậy. Cho nên khi ta đã biết được rồi, sanh vui vẻ, chết cũng vui vẻ. Biết được thân thể của mình càng đổi càng tốt, càng đổi càng trang nghiêm. Đức Phật dạy chúng ta lìa khổ được vui. Ý nghĩa thực sự của nó chính là đây. Thế nào là khổ? Y báo chánh báo trong lục đạo đều khổ. Ta lên cõi trời làm tiên vương, phước báo đó rất lớn. Đao lợi tiên vương, cao hơn nữa là đại phạm tiên vương, cao nữa là ma hê thủ la tiên vương, đều không cứu cánh. Đều còn có khổ. Phật dạy chúng ta phải lìa khổ, phải xuất ly tam giới, xuất ly lục đạo luân hồi. Khổ trong lục đạo luân hồi, không có cái khổ của phần đoạn sanh tử. Trong tứ thánh pháp giới còn có khổ của biến dịch sanh tử, hoàn toàn khác với phần đoạn sanh tử. Cho nên vẫn không cứu cánh. Cần phải siêu diệt 10 pháp giới, nhất chân pháp giới mới là cứu cánh lại. Hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng. Trong một đời có thể chuyển đổi thành nhất chân pháp giới hay không? Đức Phật nói được, chắc chắn được. Dùng phương pháp gì? Niệm Phật A-di-đà, giảng sanh thế giới cực lạc là thành công rồi. Pháp môn trong nhà Phật rất nhiều, dùng pháp môn khá khó, thật sự rất khó. Không giả dối chút nào. Dùng pháp môn tịnh độ thì dễ, tuy dễ dàng, các vị nên nhớ, thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Không được quên câu nói này. Nếu chúng ta bất thiện, ta có niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Phật A-di-đà từ bi tiếp dẫn ta đi. Đến đó ta không phù hợp với mọi người, không cần ai đuổi, ta tự bỏ chạy mất, không thể ở được. Cho nên tu thiện tích đức vô cùng quan trọng. Tu thiện tích đức là vốn liếng để chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trình độ thấp nhất mà Phật giảng trong tịnh nghiệp tam phước, ta làm được điều đầu tiên. Niệm Phật cầu sinh tịnh độ, chắc chắn được giảng sanh. Điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta thấy có rất nhiều, nhất là những người ở vùng thôn quê, các bà cụ, ông cụ, có người dạy họ niệm Phật, họ một lòng niệm Phật A-di-đà, quả nhiên được giảng sanh. Họ không nghe kinh, chưa từng quy y, chưa từng thọ ngũ giới, họ đã giảng sanh rồi. Về hình thức họ chưa lãnh thọ, thực chất họ đã đầy đủ rồi. Chư Phật Bồ Tát trọng thực chất, không trọng hình thức. Về hình thức có quy y hay chưa không quan trọng. Về hình thức không quy y, họ chân thật niệm Phật A Di Đà, nhớ Phật A Di Đà, một lòng muốn về thế giới cực lạc, đây chính là quy y. Quy y A Di Đà, quy y Tây Phương Tịnh Độ, quy y chư thượng thiện nhân ở thế giới Tây Phương. Chẳng phải họ đầy đủ tam quy y, tam bảo rồi sao? Tuy không có pháp sư truyền nghi thức quy y cho họ, họ có thực chất, cho nên đã giảng sanh. Họ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chắc chắn tương ưng với thập thiện nghiệp. Họ chưa từng thọ giới, cũng chưa từng đi nghe pháp. Đây là người thật thà. Hai chữ thật thà này đã đầy đủ hết rồi. Chúng ta hiện nay tuy hàng ngày học Phật, hàng ngày giảng kinh thuyết pháp, nhưng vẫn chưa thật thà. Chúng ta khuyên người khác, còn bản thân không làm. Khuyên người khác làm, bản thân không làm, cũng không tội. Người ta giảng sanh, còn mình trong luân hồi. Quả báo chính là như vậy. Bản thân phải thực sự giác ngộ. Không khéo ta giảng kinh thuyết pháp, người nghe pháp đều giảng sanh, còn bản thân mình không thể giảng sanh. Quý vị xem khó xử biết bao, còn mặt mũi nào gặp lại nữa. Bản thân càng phải nghiêm chỉnh hơn, nỗ lực hơn. Bây giờ ông giảng sanh trước, cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, tương lai chúng ta giảng sanh, phẩm vị phải cao hơn ông. Như thế vui vẻ gặp lại. Nếu phẩm vị không bằng ông, gặp lại khó xử lắm. Thường xuyên nghĩ đến điều này thì không thể không thật tu. Thật tu không có gì khác, chính là buông bỏ vạn duyên. Chúng tôi thường nói, nhất định phải buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn. Một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây đúng là con đường thành Phật, con đường vô thượng bồ đề. Chúng ta có niềm tin, có sự quyết tâm, có nỗ lực, dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối không quay đầu. Như vậy là thành công rồi. Thiên kinh vạn luận, quy đến cuối cùng, bất quá chỉ như vậy mà thôi. Nói đến buông bỏ, đầu tiên phải buông bỏ ân oán. Oán thân trái chủ đừng để trong lòng. Tùy duyên tu thiện, thiện pháp số một trong thiện pháp là khuyên bảo mọi người nhận thức Phật pháp, nhận thức tịnh độ, lý giải tịnh độ, tu học tịnh độ. Đây là thiện pháp số 1. Thời kỳ mạt pháp chỉ có pháp môn này khiến tất cả chúng sanh bình đẳng được độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng tôi đã nói rất nhiều, nói rất kỹ rồi. Đại sư Thanh Lương trong đoạn chú giải này nói rất hay, cho chúng ta sự nhận biết rất lớn. Dĩ đa pháp môn nhập Phật cảnh giới, tắc khổ diệt tâm tịnh, chủng chủng pháp môn diệt như huyễn giả. Hai câu phía sau nói với ta rằng pháp môn không được chấp trước. Chấp trước pháp môn cũng sai. Trong đây văn tự không nhiều. Dĩ đa pháp môn nhập Phật cảnh giới là giúp cho chúng sanh căn tánh khác nhau. Đây không phải là việc của hàng sơ học chúng ta bây giờ. Hàng sơ học phải nhất môn thâm nhập. Phải ghi nhớ thứ tự tu hành của tứ hoằng thệ nguyện. Đầu tiên phải phát đại tâm, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì sao vậy? Phát được đại tâm mới có thể phá tự tư tự lợi, phá chướng ngại này. Người tự tư tự lợi tâm lượng rất nhỏ. Ngày nay ta phát tâm phổ độ tất cả chúng sanh, tự tư tự lợi sẽ không có. Niệm niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, tâm lượng rộng lớn rồi. Đây là điều kiện tiên quyết. Tâm lượng đã mở ra rồi, phải đoạn phiền não. Muốn đoạn phiền não phải tu thập thiện. Đoạn phiền não là sao? Là đoạn thập ác, tu thập thiện. Nhập môn từ đây. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Thập ác là tổng cương lĩnh của tất cả phiền não. Phiền não vô lượng vô biên cũng không ra ngoài 10 loại lớn này. Cho nên mở rộng 10 điều này ra là vô lượng vô biên phiền não ác nghiệp. Ngược lại là thập thiện, đoạn 10 ác nghiệp. Sau đó mới có thể pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mới có thể học nhiều pháp môn giúp đỡ nhiều chúng sanh nhập cảnh giới Phật, mới có năng lực này. Ta nhìn thấy mấy câu này: dĩ đa pháp môn nhập Phật cảnh giới, tốt, tất cả kinh luận đại thừa, tiểu thừa ta đều học hết. Rốt cuộc cuối cùng không thể thành công, trách đại sư Thanh Lương hại chúng ta. Trên thực tế đại sư Thanh Lương không hại ta, mà ta hiểu sai ý. Đây là việc của giai đoạn thứ ba. Bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất là phát tâm. Ta có ở giai đoạn thứ nhất hay không? Tâm ta không phát ra được. Hàng ngày đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, vẫn là tự tư tự lợi. Thấy người kia đáng ghét, ta không thèm độ nó. vậy là không được. Khi nào ta nhìn thấy quán thân trái chủ, thậm chí thấy người lăng mạ ta, người hãm hại ta, ta vẫn phát tâm muốn độ họ, như thế mới được. Nhẫn nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể, ngài phát tâm tương lai thành Phật sẽ độ cho ông ta đầu tiên. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, người được độ đầu tiên là tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi khi đó. Nói lời giữ lời, nhất định không nói suông. Tâm lượng của ngài lớn biết bao. Đây là điều chúng ta nên học tập. Có thể mở rộng tâm lượng ra là đã giác ngộ thật rồi. Giác ngộ điều gì? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới với ta là một thể. Ít nhất phải xem tất cả chúng sanh là cha mẹ mình, là anh em chị em của mình, là người một nhà, không phân đây kia, toàn tâm toàn lực chăm sóc giúp đỡ họ. Trong đó không có điều kiện gì. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi mới có thể hiện lộ. Trong giai đoạn này, bản thân nhất định là nhất môn thâm nhập, cầu căn bản trí. Căn bản trí là tâm thanh tịnh, là thiền định. Pháp môn niệm Phật này trong kinh Đại Tập Đức Thế Tôn gọi là thâm diệu thiền. Cho nên niệm Phật là tu thiền. Tu thiền thậm thâm vi diệu. Đạt được thiền định rồi, thiền định trong Tịnh Độ Tông gọi là niệm Phật tam muội. Đạt được niệm Phật tam muội rồi mới có thể quán học đa văn. Trí tuệ khai rồi, học giáo dễ dàng, không khó. Vừa tiếp xúc là thông đạt, là hiểu rõ. Chưa đạt được tam muội, học giáo sẽ rất khó khăn. Tối hôm qua, cư sĩ Lý Văn Phát, chúng tôi gặp nhau, nói chuyện rất lâu. Ông nói với tôi, các bạn đồng học hiện nay đang giảng kinh thu hình, cảm thấy không hài lòng, muốn thu hình lại, không cần thiết. Bây giờ thu hình là thành tích trước mắt của chúng ta. Cảm thấy không hài lòng nghĩa là ta có tiến bộ. Lần này giảng xong rồi, giảng tiếp lần thứ hai, tuyệt đối không được nói lần này tôi giảng không được hay, tôi muốn giảng lại. Như vậy vĩnh viễn không thể thành công. Không cách nào tiến bộ được. Tôi giảng xong một lần rồi, tôi tiếp tục giảng lần thứ hai, Lần thứ hai giảng xong rồi, lại tiếp tục giảng lần thứ ba. Nói cho quý vị biết, không lần nào hài lòng đâu. Khi giảng kinh tôi thường nói, có nhiều người muốn tôi viết sách, vì tôi chưa bao giờ vừa lòng. Làm sao viết sách được? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy. Suốt 49 năm giảng kinh, lần nào cũng không hài lòng. Cho nên Ngài chưa từng viết ra một chữ nào. Sau này học trò của Ngài viết ra. Đây là một tình trạng mà người có học vấn từ xưa đến nay đều gặp phải. Vì sao vậy? Không hài lòng chứng tỏ cảnh giới của ta nâng cao. Nếu ta hài lòng là hỏng rồi, chỉ dậm chân tại chỗ thôi, sẽ không có tiến bộ. Cho nên mỗi ngày đều ghi chép lại, tốt. Mỗi lần ta xem lại đều có tiến bộ. Tôi giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, đây là lần thứ 11. Trước đây giảng 10 lần rồi. Lần nào tôi hài lòng? Bây giờ giảng kỹ như vậy vẫn thấy chưa hài lòng. Đây là lần thứ hai tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Lần thứ nhất chúng tôi chưa có những thiết bị này. Năm xưa ngay cả thiết bị thu âm chúng tôi cũng không có. Cho nên không lưu lại những thứ này. Tôi cũng không có bản thảo. Nhưng lần thứ hai giảng kỹ hơn so với lần thứ nhất. Lần thứ nhất giảng đại khái đoạn này trong một giờ là giảng xong. 10 câu này đều giảng xong. Thậm chí còn giảng xong một số kệ tụng nữa. Mỗi lần giảng không giống nhau. Cảnh giới mỗi năm không giống nhau. Cảnh giới mỗi tháng không giống nhau. Đây là hiện tượng tốt. Cho nên không nên để những chuyện này trong lòng. Chúng tôi biết anh có tiến bộ. Anh không ngừng tiến bộ. Tôi nói với cư sĩ Lý Văn Phát, số đĩa VCD của đồng học nhất định phải giữ lại, không cần phải giảng lại. Đợi giảng xong lần này, tìm thời gian giảng lại lần thứ hai. Lần thứ hai giảng từ đầu đến cuối. Sau đó đem so sánh lần thứ nhất và lần thứ hai, sẽ biết ta có tiến bộ rất nhiều. Muốn giảng kinh hay, nhất định phải có công phu tu hành. Không có công phu, chỉ là sưu tập một số tài liệu, đó không phải thật. Ta có nhiều thời gian chuẩn bị, nhiều tài liệu sưu tập. Khi thuyết giảng nghe rất hay, nói như hoa trời rơi xuống, người nghe cũng rất hoan hỷ. Nhưng bước ra khỏi cửa là quên sạch, không được thọ dụng. Người nghe, nghe xong rồi vẫn còn dư âm, còn có khoảng thời gian dài hồi tưởng lại, thứ ta giảng mới có giá trị. Điều này xuất phát từ chân thành. Giải và hành phải tương ưng. Giải và hành không tương ưng, sẽ không có cảnh giới này. Giải và hành tương ưng, cảnh giới này mới hiện tiền. Cho nên hành là nền tảng của giải. Giải phải giúp cho hành, hành phải giúp cho giải. Giải và hành vĩnh viễn hỗ tương cho nhau. Như vậy cảnh giới của bản thân mới không ngừng tiến bộ. Giải là nhìn thấu, hành là buông bỏ. Điều này ngày trước Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Từ sơ phát tâm đến địa vị Như Lai, chính là hai phương pháp này hỗ tương cho nhau, không ngừng hướng lên cao. Như vậy khiến tâm được thanh tịnh, khiến tâm trở về với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nên biết 10 chữ này là tánh đức vốn đầy đủ trong tự tánh của chúng ta. Không ngừng đoạn ác tu thiện, chuyển mê khai ngộ. Tiêu chuẩn chính là tương ưng với 10 chữ này. Tương ưng với 10 chữ này nghĩa là tương ưng với tánh đức của chính mình. Nhiều năm lại đây, chúng tôi tổng kết được điều này trong Kinh Giáo Đại Thừa. Làm cương lĩnh tu học cho chính mình. Khởi tâm động niệm đều không rời 10 chữ này. Ngôn ngữ tạo tác không rời nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên. Hai mươi chữ này ngày xưa tôi đã giảng rất kỹ rồi. Mỗi chữ đều viên mãn, hàm nhiếp 19 chữ còn lại. Thiếu một điều là không viên mãn. Trong chân thành thiếu thanh tịnh là không thực sự chân thành. Thiếu từ bi cũng không chân thành. Thiếu niệm Phật cũng không chân thành. Không thể thiếu một điều nào. Thế nào là chân thành? 18 chữ đằng sau là giải thích về chân thành. Thế nào là niệm Phật? 18 chữ đằng trước là giải thích về niệm Phật. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Quyết không được thiên vị. Như vậy ta mới nhập xứ. Cổ nhân nói nhập xứ là vào cảnh giới Phật. Chúng ta mới thật sự thoát ly ác nghiệp. Thoát ly 10 ác nghiệp. Thoát ly sự nhiễm ô của lục đạo tam đồ. Siêu diệt 10 pháp giới. Trong một đời có thể làm được, chẳng phải không làm được. Vấn đề là bản thân có chịu phát tâm thực hành hay không. Cư sĩ Hạ Liên Cư nói trong cuốn Tịnh Ngữ rất hay, việc này then chốt chính là thật làm. Lần này được thân người nghe Phật pháp, đây là nhân duyên hy hữu trong vô lượng kiếp. Nhân duyên đầy đủ rồi, trong kinh Di Đà Đức Thế Tôn nói thiện căn, phước đức, nhân duyên đầy đủ ba điều kiện này, quý vị đi làm Phật. Chúng ta ngày nay có đầy đủ nhân duyên. Nói cách khác, chúng ta thực sự có thiện căn, có phước đức hay không? Thiện căn là gì? Đối với pháp môn này có thể tin, có thể hiểu, đây là thiện căn. Thế nào là phước đức? Phát nguyện giảng sanh, nhất hướng chuyên niệm là phước đức. Nếu thiện căn phước đức chúng ta đều đầy đủ, chắc chắn được giảng sanh. Cùng lúc đầy đủ ba điều này trong đời khó lắm. Tôi nhớ có một năm tôi ở Đài Loan, cư sĩ Lam Cát Phú đến hỏi tôi. Làm thế nào mới có thể giảng sanh thế giới cực lạc? Tôi đã nói với ông ta những lời này. Cùng lúc đầy đủ ba điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên. Ông nghe xong nói khó. Quá khó. Ngày nay chúng ta thực sự đầy đủ ba điều kiện này rồi. Vấn đề ở chỗ ta có chịu thật làm hay không. Không chịu thật làm là phí công, là thất bại. Chúng ta nên biết lần này hỏng rồi, lần sau thiện căn phước đức nhân duyên cùng lúc đầy đủ, không biết phải đến kiếp nào. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, lời cổ nhân nói là thật, không hề giả. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp. Phàm phu nhục nhãn mê hoặc điên đảo chúng ta, không biết được cơ duyên này đáng quý, không biết gặp được nhân duyên như vậy khó khăn, nên đã dễ dàng lơ là. Lơ là chỗ nào? Ở chỗ tin không chân thật, nguyện không khẩn thiết, hành không đắc lực, gọi là bỏ lỡ cơ hội trước mặt. Trong đời này chỉ có thể ở trong pháp môn Tịnh Độ cùng Phật A Di Đà và thế giới cực lạc kết pháp duyên, không thể giảng sanh. Muốn thật sự đi phải thầm tĩnh thiết nguyện, nhất hướng chuyên niệm Phật A Di Đà, buông bỏ vạn duyên, tu thập thiện nghiệp, Như vậy mới có thể đắc tiêu diệt nhất thiết chúng sanh khổ, linh thanh tịnh giải thoát môn. Thôi, hôm nay chúng ta